không bảo rằng bà ấy đối xử không tốt với con hay với bọn trẻ. Nhưng con hết lòng yêu nhà con, và con cho rằng nhà con cũng không thể không có tình cảm gì kia khác. Chỉ riêng đối với Frank, con vẫn biết rằng nhà con yêu Frank hơn tất cả chúng con gộp lại. Chắc là bà ấy yêu bố nó. Song con không biết tí gì về ông ta cả. Ông ta là ai? Tại sao bà ấy không thể lấy ông ta? Geraint ủ rũ và chớp mắt liên hồi, nhìn đôi tay mình. Ôi chao, Paddy, cuộc sống là một cực hình ghê gớm. Ơn Chúa, tôi chỉ có đủ can đảm đi men bên rìa cuộc sống. Paddy loạng choạng đứng lên. Vậy là con đã làm những điều dại dột, phải không thưa cha? Con đã đuổi Frank đi, bây giờ thì suốt đời Fia sẽ không tha thứ cho con. Ông không thể nói chuyện này với bà ấy được. Không, ông không được kể lại với bà ấy bất kể thế nào. Chỉ cần bảo với bà ấy rằng Frank đi theo võ sĩ, thế là đủ. Bà ấy biết tính nó nóng này như thế nào, bà ấy sẽ tin ông. Con không thể nói dối nhà con, Paddy khiếp sợ. Cần phải thế, Paddy ạ. Bà ấy đau khổ và bị dằn vặt còn quá ít hay sao? Đừng chút lên bà ấy thêm một nỗi đau xót nữa. Nhưng linh mục thầm nghĩ, biết đâu đấy, có thể tình yêu trước nay dành cho Frank thì bây giờ rút cuộc bà ấy sẽ tặng cho ông và con bé ở trên kia. Trình cha nghĩ như vậy thực ư? Đúng thế, chuyện xảy ra hôm nay không một ai nữa được biết. Còn Maggie thì sao ạ? Nó nghe thấy hết cơ mà. Về Maggie thì đừng lo, tôi sẽ liệu. Tôi cho rằng nó không hiểu hết. Nó chỉ biết rằng ông với Frank cãi cọ nhau. Tôi sẽ giảng giải cho nó. Frank đã đi rồi. Nói với mẹ về vụ cãi cọ giữa hai bố con ông chỉ càng làm cho mẹ nó buồn phiền hơn. Và lại, tôi có cảm giác rằng hoàn toàn không phải chuyện gì Maggie cũng thổ lộ với mẹ. Cha đứng lên. Đi ngủ đi, Paddy. Đừng quên rằng ngày mai ông vẫn phải bình thường, như mọi khi, và phải hoàn toàn theo sự sai khiến của Mary. Maggie vẫn chưa ngủ, nó nằm, mắt mở to, ngọn đèn đêm ở đầu giường tỏa sáng lờ mờ xuống người nó. Geraint ngồi xuống bên cạnh, và nhận thấy tóc nó vẫn tết bím. Cha cẩn thận cởi từng dải băng xanh sẫm và thận trọng tẽ ra từng xẻ tóc, cho đến khi tóc nó phủ kín mặt gối như một lớp vàng chảy gợn sóng. Frank đi rồi, Maggie ạ, cha nói. Trình cha, con biết. Thế con có biết tại sao không, hả con? Anh ấy cãi nhau với ba. Bây giờ con sẽ làm thế nào? Con sẽ đi theo Frank, anh ấy cần con. Con không thể đi được, Maggie bé bỏng của ta ạ. Không, con đi được. Hôm nay con muốn tìm anh ấy. Khổ cái chân con không đi nổi. Với lại, con không thích trời tối. Sáng ra, con sẽ đi tìm anh ấy. Không, Maggie ạ, thế không được. Con nên hiểu, Frank cần thu xếp cuộc sống theo ý mình. Đã đến lúc anh ấy cần ra đi. Ta biết, con không muốn như thế, nhưng đã từ lâu anh ấy muốn rời khỏi nhà. Không thể chỉ nghĩ về bản thân mình, phải để cho anh con sống theo ý riêng. Geraint cho rằng, bằng cách lặp đi lặp lại vẫn một điều, cha sẽ khơi gợi cho nó ý nghĩ ấy. Khi ta trở thành người lớn, thì đó là quyền của ta và là mong muốn tự nhiên của ta. Được biết một cuộc sống khác, ra khỏi những bức tường nhà mẹ cha mà Frank đã là người lớn. Đã đến lúc anh ấy kiếm nhà riêng, có vợ, lập gia đình riêng. Con hiểu chứ, Maggie? Frank với ba con cãi nhau là vì Frank nhất quyết muốn đi. Tuyệt nhiên không phải vì hai người không yêu nhau. Rất nhiều người trẻ tuổi bỏ nhà ra đi chính bằng cách ấy. Đối với họ, đấy dường như là cái cớ. Với Frank, cuộc cãi cọ ấy chỉ là cái cớ để làm như vậy, vì anh ấy muốn như thế từ lâu lắm rồi. Đây là cái cớ để bỏ nhà ra đi. Con hiểu chứ, Maggie của ta? Con bé nhìn thẳng vào mặt cha, mắt nó hết sức mệt mỏi, hết sức đau khổ, không trẻ con chút nào. Con biết, nó nói, con biết. Frank muốn đi khi con còn bé lắm, nhưng không thoát được. Ba con lôi anh ấy về và bắt anh ấy phải ở lại nhà. Nhưng lần này thì ba con sẽ không đưa Frank trở lại, vì bây giờ ba con không còn bắt anh ấy ở nhà được nữa. Frank đã đi hẳn, Maggie ạ, anh ấy sẽ không trở lại nữa. Thế con sẽ không bao giờ gặp anh ấy nữa ư? Ta không biết. Geraint thú nhận thành thực. Ta sẽ rất vui lòng nếu có thể trả lời con rằng tất nhiên rồi con sẽ gặp. Nhưng không ai có thể đoán trước tương lai, Maggie ạ, ngay cả linh mục. Cha nghỉ lấy hơi. Đừng nói với mẹ con rằng hai người cãi nhau. Maggie, con nghe thấy chứ? điều đó sẽ làm cho mẹ con buồn phiền lắm lắm, và mẹ con không được khỏe. Bởi vì chúng con sắp có thêm một em bé nữa phải không? Thế con biết gì về chuyện ấy? Mẹ con thích mọc chồi ra trẻ con, mẹ con mọc chồi ra nhiều đứa, tất cả các con của mẹ đều rất dễ thương, thưa cha, ngay cả khi mẹ không khỏe. Con cũng sẽ mọc ra một đứa như Hen, khi đó vắng Frank con sẽ không buồn lắm nữa, phải không ạ? Sinh sản đơn tính, Charan thốt lên, chúc con thành công, Maggie, nhưng ngộ nhỡ con không thể mọc ra trẻ con thì sao? Thì con vẫn có Hen, Maggie vừa lẩm bẩm trong cơn buồn ngủ, vừa cuộn mình thu lưu lại, rồi nó hỏi, trình cha, rồi cha cũng sẽ đi chứ, cha cũng đi chứ. Rồi đến một lúc nào đó ta cũng sẽ đi, Maggie ạ, nhưng chắc là cũng không nhanh lắm đâu, vì thế con đừng lo. Lòng ta cảm thấy rằng ta bị vướng mắc ở Shinli này một thời gian lâu, rất lâu. Linh Mục nói và mắt ông lộ vẻ chua xót. Chẳng còn cách nào khác, Maggie đành trở về nhà thôi. Không có nó, mẹ không thể cáng đáng hết mọi việc. Còn Stuart ở lại một mình trong tu viện Gyllenbowl liền bắt đầu tuyệt thực, và bằng cách đó nó cũng được trở về Drogheda. Tháng 8 đã tới, đem theo cái rét dữ dội. Đã tròn một năm kể từ ngày họ đến nước Úc, nhưng mùa đông này lạnh hơn nhiều. Trời không mưa, không khí giá buốt đến nghẽn thở. Các đỉnh của đường phân thủy lớn cách 300 dặm về phía đông phủ một lớp tuyết dày chưa từng thấy từ nhiều năm nay. Nhưng từ mùa hè vừa qua, sau những trận mưa rào do các đợt gió mùa đem tới, ở phía tây Barren Junction không có lấy một giọt mưa. Lại phải đề phòng hạn hán, ở Gyllenbowl người ta nói như vậy, đã đến kỳ hạn hán, đã lâu không có hạn, rõ ràng là lần này không sao tránh khỏi. Maggie gặp mẹ sau thời gian xa vắng lâu và dường như một sức nặng khủng khiếp đè bẹp nó, có lẽ đấy là tuổi thơ đã qua. Một linh cảm xáo động trong lòng trở thành người phụ nữ là như thế đấy. Bề ngoài Fia dường như không có gì đổi khác, chỉ có bụng đã to, nhưng ở bà có cái gì suy yếu, như có chiếc đồng hồ cũ mệt mỏi ngày càng chạy chậm lại cho đến lúc đứng hẳn. Các cử động của Fiona không còn có vẻ linh lợi vốn có trước kia nữa. Bây giờ bà di chuyển hai chân một cách ngập ngừng, như thể đã quên mất các bước đi, dáng đi của bà có vẻ lúng túng. Bà hoàn toàn không vui sướng về đứa bé sắp ra đời, thậm chí không có cả sự hài lòng được kìm nén cẩn thận khi bà chờ Hen ra đời. Còn chú nhỏ tóc hung này bây giờ đã chập chững đi khắp nhà, chốc chốc lại sộc vào những chỗ không được tới, nhưng Fia cũng không tìm cách dạy nó vào khuôn phép hay ít ra để ý xem nó đang làm gì. Bà luẩn quẩn vẫn trong cái vòng tròn muôn thuở ấy, từ bếp lò tới bàn nhà bếp, từ bàn tới bồn rửa, và không còn nhận thấy gì xung quanh nữa. Và Maggie không còn cách lựa chọn nào khác, nó lấp đầy chỗ trống trong đời đứa em và trở thành mẹ của thằng bé. Đấy hoàn toàn không phải là sự hy sinh, nó yêu em thắm thiết, thằng bé sao mà yếu đuối, sẵn sàng tiếp nhận tất cả tình yêu mà Maggie muốn dồn cho một người nào đó. Thằng bé luôn luôn gọi tên chị, nó học nói tên chị trước khi nói tên mọi người khác, đòi chị bé. Vui sướng biết bao, hạnh phúc biết bao cho Maggie. Bất chấp những lo toan tẻ nhạt hàng ngày, dù là khi đan, may vá, giặt là, cho gà ăn hay làm việc gì khác ở nhà, Maggie vẫn cảm thấy bằng lòng với cuộc sống. Chẳng ai nhắc đến Frank, nhưng cứ sau một tháng rưỡi, nghe thấy tiếng còi của người đưa thư từ xa vọng tới, Fia lại ngẩng đầu lên và náo nức được một lúc. Rồi Mrs. Smith mang đến tất cả những gì để tên Cleary. Không có thư của Frank và vẻ náo nức đau đớn thoáng hiện giây lát lại tắt lụi. Trong nhà có thêm hai nhân mạng mới, Fia sinh đôi. Thêm hai Cleary tóc hung nữa, chúng được đặt tên là James và Patrick. Hai thằng bé kháu lắm, cả hai đều giống bố. Ngay từ ngày đầu, hai chú bé linh lợi ngoan ngoãn đã được cả nhà chăm sóc. Bản thân Fia hầu như không để ý đến chúng, chỉ cho bú. Ít lâu sau, chúng được gọi một cách ngắn gọn là James và Tessie. Chúng trở thành con cưng của mấy người phụ nữ ở nhà lớn, hai chị gái già hầu phòng và Mrs. Smith. Bà quản gia quá chồng không có con, đã từ lâu cả ba đều thèm muốn niềm vui ấy, chăm bẵm trẻ nhỏ. Sự xuất hiện liền một lúc ba bà mẹ yêu còn giúp Fiona hết sức dễ dàng quên đi hai trẻ sinh đôi, và chẳng bao lâu sau đương nhiên là những lúc không ngủ, hai đứa hầu như bao giờ cũng ở nhà lớn. Maggie quả thật không có lúc nào dành để trông nom săn sóc chúng, xoay xỏa được với Hen cũng là may mắn lắm rồi, thằng bé không chịu rời chị một phút. Hen không ưa những trò nịnh vụng về xun xoe của Mrs. Smith, Minnie và Kate. Maggie, đấy là trung tâm điểm yêu thương trong thế giới nhỏ bé của nó. Nó chẳng thiết gì ai nữa, chỉ cần Maggie thôi. Williams chân chạy đã thay những con ngựa kéo hạng nhất và cỗ xe tải có mui đồ sộ của mình bằng chiếc cam nhông, và bây giờ bưu phẩm đến thường xuyên hơn, không phải tháng rưỡi một lần mà tháng một lần, nhưng vẫn không có lấy một chữ của Frank. Dần dần hồi niệm về cậu ta mờ nhạt đi, như xưa nay mọi hồi niệm đều mờ nhạt đi, ngay cả những hồi niệm thân thiết nhất với lòng ta. Dường như bất chấp ý thức, tâm hồn bình phục, vết thương lành miệng, mặc dù ta nhất quyết không muốn quên đi một điều gì. Vết thương của Maggie lành dần kèm theo nỗi buồn ngấm ngầm, không còn nhớ được Frank trước kia như thế nào nữa. Những đường nét thân yêu bắt đầu mờ đi, bị che lấp bởi một hình dạng nào đó sán lạn đến thiêng liêng. Cũng ít giống Frank, thực như Chúa Kitô trên ảnh thánh so với cái người đã từng là con trai của người. Còn với Fiona, từ cõi lòng sâu kín âm thầm, nơi xảy ra những diễn biến tâm hồn thầm lặng, một tình cảm mới đã đến thay thế. Điều đó xảy ra ngấm ngầm, chẳng ai nhận thấy gì. Xưa nay, Fia vẫn kín đáo lặng lẽ, dè dặt tới mức không sao hiểu thấu được. Và không ai đoán nhận được sự biến chuyển nội tâm sâu xa ấy. Chỉ có người mà bây giờ tình yêu của bà dồn tụ vào là cảm thấy điều đó, nhưng không để lộ ra ngoài. Điều thầm kín không nói ra lời ấy gắn kết họ với nhau và giảm bớt gánh nặng cô đơn cho họ. Có lẽ cũng không thể khác được, vì trong tất cả các con chỉ có Stuart là giống mẹ. Ở tuổi 14, đối với bố và các anh, nó là một câu đố không giải đáp được, cũng như Frank trước kia. Nhưng khác với Frank, nó không gây nên sự bực tức và thù địch. Không kêu ca, nó làm tất cả những gì người lớn bảo làm. Nó làm việc không kém những đứa khác và không hề có bất cứ hành động gì khuấy đảo sự yên ổn trong nhà. Tóc nó màu hung như tất cả các con trai trong gia đình, nhưng thẫm hơn, màu gỗ đỏ, còn mắt sáng và trong veo như nước nguồn trong bóng dập. Đôi mắt dường như nhìn thấu cõi sâu thẳm của các thời đại, dọi tới ngọn nguồn của mọi sự nguồn, và thấy mọi vật đúng như hiện trạng của nó. Và trong các con trai của Petty, nó là đứa duy nhất có triển vọng trở thành một gã đẹp trai. Tuy Maggie trong thâm tâm vẫn tin rằng Hen lớn lên sẽ làm lu mờ Stuart. Chẳng ai biết Stuart nghĩ gì, cũng như Fia, nó ít nói và không bao giờ bày tỏ ý kiến về bất cứ điều gì. Nó còn có khả năng đặt mình vào trạng thái ngừng lặng một cách khá kỳ lạ. Dường như không chỉ riêng thể xác mà cả tâm hồn cũng đờ ra bất động. Và em gái nó, chỉ kém nó một tuổi, có cảm giác như anh mình đang bỏ đến một nơi nào không ai khác đến được. Terence nhận định điều đó một cách khác. Ở gã trai này, mọi cái đều khác người. Cha kêu lên, hôm cha đưa Stuart từ tu viện về nhà. Vắng Maggie, thằng bé tuyệt thực. Giá như nó nói rằng nó muốn về nhà, thì đi một nhẽ. Giá như nó nói rằng nó buồn nhớ Maggie thì còn được. Đằng này không, nó chỉ đột nhiên không chịu ăn và kiên gan chờ những cái đầu đần độn kia hiểu ra vì sao lại như thế. Và không hé răng kêu ca nửa lời. Tôi đến gặp nó, quát lên. Sao? Muốn về nhà phải không? Còn nó chỉ mỉm cười, gật đầu. Nhưng dần dần, gần như người ta lặng lẽ thừa nhận rằng Stuart sẽ không làm việc ở các bãi chăn thả cùng với Teddy và các anh, tuy nó không còn bé bỏng gì nữa. Việc của nó là ở nhà, bổ củi, chăm nom vườn rau, vắt sữa bò, việc cửa việc nhà bận khôn xiết kể, mà khi lại có trên tay ba đứa con mọn thì mấy người phụ nữ không sao làm xuể được. Và chăng để cho cẩn thận, trong nhà cần có một người đàn ông dù không phải là người lớn, dường như để cho biết rằng quanh đâu đây còn có cả những người khác. Thiếu gì kẻ lạ mặt tự dưng xuất hiện, tiếng ủng lạ bước thình thịch trên những bậc thềm gỗ của hiên sau, tiếng một người lạ gọi. Bà chủ ơi, có cho khách qua đường ăn được không? Ở chốn heo hút này, bọn người ấy nhan nhản, thợ làm vụ, lưng mang hành lý bọc trong tấm chăn màu xanh lang thang từ trại này sang trại khác. Người thì từ Queenslander, người thì từ Victoria, những kẻ bất hạnh không gặp may, cả những người sợ bị ràng buộc bởi công việc thường xuyên, thả quốc bộ hàng ngàn dặm đường đi tìm cái gì chưa hề biết còn hơn. Hầu hết bọn họ là người lương thiện, họ đến hy vọng được no bụng, nhét vào bọc chăn những thứ người ta cho, một ít trà, đường, bột, và đi trên con đường lớn nhắm hướng Bacola hay Narangang, những chiếc gamen bằng sắt tây khua lanh canh, những con chó gầy nhom lẽo đẽo theo sau họ. Những người lữ hành Úc ít khi đi ngựa, họ dùng đôi chân của mình làm phương tiện đi lại. Nhưng họa hoàn cũng xuất hiện một ông khách bất lương, rình mò nhà nào chỉ toàn phụ nữ không có nam giới, không phải để cưỡng hiếp mà để cướp bóc. Vì thế trong góc bếp, ở chỗ trẻ nhỏ không lần tới được, bao giờ cũng có một khẩu súng săn nạp đạn tựa vào tường. Và Fia đứng gần đấy, khi con mắt từng trải của bà chưa định rõ được cái người ghé vào nhà là người thế nào. Khi Stuart được giao việc trông nom nhà cửa, Fia vui sướng trao lại cho nó khẩu súng săn. Không phải tất cả những người tạt đến nhà đều là thợ làm vụ, tuy loại này chiếm số đông hơn cả, chẳng hạn người chào hàng của cửa hàng Wuchskinser đến bằng chiếc xe con cũ kỹ nhãn hiệu Ford. Ông ta đem đến đủ mọi thứ cần dùng, từ thuốc mỡ bôi cho ngựa cho đến xà phòng thơm, hoàn toàn không giống như những cục cứng đanh mà Fia nấu bằng mỡ trộn lẫn với sút trong các thùng giặt của mình. Ông ta mang tới cả nước lavang, cả eau de cologne, phấn và kem để bôi da bị cháy nắng. Có một số thứ chẳng ai có ý định mua của người khác, chỉ mua ở người bán hàng của Wuchskinser mà thôi. Chẳng hạn ông ta có dầu cao mà các thứ thuốc uống và thuốc xoa bóp tốt nhất của hiệu thuốc cũng không bị kịp. Nó chữa lành mọi vết thương trên đời, cả mạng sườn bị toạc của chó săn cừu, cả nhọt ở chân người. Bất kể người chào hàng của Wuchskinser tạt vào bếp nhà nào, các bà đều đổ xô đến đấy, nóng lòng chờ ông ta mở nắp chiếc vali đồ sộ đựng hàng hóa. Tạt vào nơi tận cùng này của thế gian còn có cả các khách thường khác, thực ra không đều đặn lắm, mà gặp dịp thì đến, nhưng họ cũng được vui mừng đón tiếp, và họ chào mời đủ thứ hàng từ thuốc lá cuốn máy và những ống tẩu kỳ quặc đến vải vóc cuộn thành xúc, đôi khi cả những đồ lót mê ly và những giải băng cóc xê lè loẹt quá đáng. Phụ nữ ở đây chưa chắc một năm đã được một hai lần đến thành phố gần nhất và bị cách biệt với các cửa hàng lộng lẫy ở Sydney, không được biết các mốt mới và các đồ trang sức lặt vặt của phụ nữ, họ buồn nhớ lắm. Trong đời sống dường như chỉ có bụi và muỗi, đã lâu lắm không mưa, giá như chỉ mưa lắc sắc thì bụi cũng lắng bớt và ruồi cũng đỡ quấy, càng ít mưa thì ruồi và bụi càng nhiều. Từ tất cả các trần nhà lủng lẳng những băng giấy dài vặn xoắn lừ đừ xoay đi xoay lại trong không khí, đấy là những băng giấy có chất dính đen đặc những ruồi bị bẫy trong ngày. Không một chiếc đĩa hay một cái xoong nào có thể không đậy kín dù chỉ trong giây lát, nó lập tức biến thành một bàn tiệc cho ruồi hoặc một nghĩa địa ruồi. Ruồi bâu đầy trên tường, trên bàn ghế giường tù, trên tấm lịch quảng cáo sặc sỡ của cửa hàng bách hóa Gilen Buun. Còn bụi cũng khiếp, không có cách gì thoát khỏi thứ bụi màu nâu cực mịn ấy, nó lọt vào dưới những nắp đậy kín mít, bám đầy vào những nếp gấp của quần áo và rèm cửa xào xạc trên da, nó làm cho tóc vừa gội và những mặt bàn nhẵn bóng mờ đi ngay. Lau lớp màng mờ bụi ấy đi thì ngoảnh lại nó đã lại nguyên như cũ. Bụi phủ một lớp giày trên sàn, ấy là do giày tha vào, dù có lau chùi giày thế nào đi nữa, và do gió khô nóng lùa vào các cửa sổ và cửa ra vào mở toang. Fiona phải cuộn những tấm thảm ba tư trong phòng khách lại, thay vào đó bà bảo Sua lót sàn bằng vải sơn mà bà đã đặt mua bất kể loại gì có được ở Gilenbuun. Ở bếp là nơi mà người ở ngoài đường thường tạt vào nhiều nhất, sàn ván không ngừng được cạo sạch bằng bàn cọ răng thép và xà phòng kềm, nó trở nên trắng nhờ nhờ như màu xương lâu năm. Fia và Maggie sắc mặt cưa lên sàn, mặt cưa do Sua vét kỹ từng ly từng tí ở các đống củi. Rè sèn dày ít nước quý báu lên, rồi quét các khối âm ẩm, hăng mùi nhựa cây ấy ra cửa, ra hàng hiên và quét đi xa hơn nữa, ra vườn rau, ở đó nó dần dần biến thành đất mùn. Nhưng không cái gì có thể ngăn được cuộc tấn công của bụi, còn con sông nhỏ chẳng bao lâu đã khô cạn, biến thành một chuỗi những vũng nước nóng, thế là không còn biết bơm nước ở đâu lên cho nhà bếp và nhà tắm. Stua đánh ô tô xi tét đến hồ chứa nước, trở về đầy một xi tét, chút nước sang thùng dự trữ, và phụ nữ phải tập quen tắm táp, rửa bát đĩa và giặt bằng thứ nước ghê tởm thuộc loại khác, còn tệ hại hơn cả nước sông đục lờ. Đấy là thứ nước cứng, hăng xè mùi lưu huỳnh, rửa bát xong thì phải lau lại cẩn thận, còn tóc gội bằng nước này trở nên xỉn màu và khô cứng như rơm. Nước mưa dự trữ chỉ còn rất ít, phải giữ gìn chỉ làm nước uống và nấu ăn. Charan âu yếm quan sát Maggie, nó chải mái tóc xoăn màu hung cho Percy, còn James đứng bên cạnh, hơi lắc lư trên đôi chân còn chưa vững, và ngoan ngoãn chờ lượt mình. Hai cặp mắt xanh ngời sáng tha thiết nhìn chị. Maggie thực sự là một bà mẹ bé bỏng. Chắc hẳn đây là đức tính bẩm sinh của phụ nữ, lòng ham thích kỳ lạ đối với Hải Nhi, Charan nghĩ. Nếu không, thì với một con bé ở tuổi nó, bận bịu với con nít không phải là niềm thích thú, mà chỉ là nhiệm vụ, và nó sẽ vội vã cho xong việc, hễ có thể được là sẽ chạy đi làm chuyện gì khác thú vị hơn. Còn đây, nó cố ý kéo dài việc chải tóc, dùng những ngón tay cuộn tóc Percy để tóc không xoăn tùy tiện mà lượn làn sóng. Linh Mục ngắm nghía nó mấy phút, rồi dùng roi quất vào chiếc ủng đi ngựa bụi bặm. Và từ hàng hiên cau có nhìn về tòa nhà lớn quấn quýt những dây đậu tía ẩn sau những cây khuynh diệp kỳ ảo và những cây hồ tiêu, sau mọi thứ, nhà kho và nhà phụ, khiến nó cách biệt xa với nhà ở của người quản cừu, tức là cách biệt với cái trục mà cả cuộc sống của trại xoay quanh đó. Bà ta mưu tính cái gì? Con nhện già ấy, bà ta đang dệt những mạng lưới mới nào trong lúc ngồi ở đây giữa cái mạng nhện của mình? Charan, cha có để mắt đến đâu mà? Maggie nói với giọng trách móc. Xin lỗi Maggie, ta đang mải nghĩ. Cha quay lại, Maggie đã chải xong tóc cho James, cả ba đang nhìn cha với vẻ dò hỏi. Cuối cùng cha cúi xuống, bế cả hai anh em sinh đôi lên, tay phải cắp một đứa, tay trái cắp đứa kia. Nào, ta đến thăm bác Mary, được chứ? Mary đi theo sau cha trên đường, nó cầm cây roi của cha và dắt cương con ngựa cái màu hung nhạt, còn Charan cắp hai đứa bé dưới nách, nhẹ nhàng như không, tuy từ sông lên đến nhà lớn gần một dặm đường. Cạnh căn nhà nhỏ dùng làm bếp, cha trao truyền tay hai đứa trẻ sinh đôi cho Mrs. Smith, mặt mày hớn hở, và dẫn Maggie theo con đường nhỏ đến nhà lớn. Mary Carson ngự trong chiếc ghế bành sâu của mình. Thời gian gần đây bà gần như không rời khỏi ghế, và Trang cũng chẳng cần phải đi đâu, Pet đi điều khiển mọi việc trong điền trang giỏi tuyệt vời. Khi Charan dắt tay Maggie vào, bà ta nhìn con bé chằm chằm bằng cái nhìn ác cảm, đến nỗi Maggie gầm mặt xuống. Những ngón tay Charan cảm thấy mạch nó đập gấp hẳn lên, và cha ái ngại siết chặt tay nó. Con bé lúng túng ngồi xuống, chào bà bác, lắp bắp cái gì không rõ. Đi xuống bếp đi, cháu. Xuống đây uống trà với Mrs. Smith, Mary Carson ra lệnh, giọng nhát gừng. Charan ngồi xuống chiếc ghế bành mà cha đã quen coi là của mình. Tại sao bà lại ghét nó đến thế? Cha hỏi. Là bởi vì cha yêu nó. Đấy là câu trả lời. Thôi đi, Mary. Gần như lần đầu tiên cha bối rối. Maggie là một đứa trẻ hết sức cô độc. Không phải vì thế mà cha nuông chiều nó, chính cha cũng biết điều đó. Cặp mắt xanh tuyệt diệu nhìn bà ta từ đầu đến chân bằng cái nhìn độc địa. Charan cảm thấy vững tâm hơn. Bà cho rằng tôi là kẻ làm đồi trụy trẻ nhỏ chắc, dù sao đi nữa, tôi là một linh mục. Cha trước hết là một người đàn ông, Ranf de Bricassa. Làm linh mục thì cha cảm thấy mình an toàn hơn, có thế thôi. Chết điếng người, cha bật cười. Không hiểu sao hôm nay cha không đỡ gạt được những ngón đòn của bà ta. Dường như bà ta đã tìm ra những vết rạn nứt trong bộ giáp của cha và chui vào đó cùng với nọc độc nhện của mình. Mà cha cũng không còn là người như trước, có lẽ đang già đi, quen với cảnh sống vô vị ở vùng Gilenboul heo hút. Ngọn lửa trước kia đang lụi tắt, hay có lẽ bây giờ nếu có cái gì làm cho bốc lửa thì không phải là nguyên nhân trước kia. Tôi không phải là người đàn ông, cha nói, tôi là linh mục. Có lẽ nóng nực, bụi và ruồi làm tôi suy kiệt, nhưng tôi không phải là người đàn ông, tôi là linh mục, Mary ạ. Ôi chao, cha đổi khác nhiều quá, Ranf ạ. Bà ta châm chọc cay độc. Có phải tôi đang nghe cha nói đấy không, Hồng Y de Bricassa? Điều đó không thể có được. Mắt cha thoáng mở đi về một nỗi buồn. Hình như tôi không cần cái đó nữa. Bà ta bật cười, đu đưa trong ghế bành, chăm chú nhìn người nói chuyện với mình. Lại thế ư, Ranf? Cha không cần chức Hồng Y ư? Thôi được, tôi sẽ để cho cha bị dằn vặt thêm chút nữa. Nhưng hãy tin chắc rằng giờ trừng phạt sẽ tới. Chưa phải ngày mai đâu, có lẽ vài ba năm nữa, nhưng nó sẽ tới. Như quỷ sa tăng cám dỗ, tôi sẽ mời cha, nhưng tạm thời thì không hé lộ nửa lời. Nhưng hãy tin chắc rằng tôi đang chuẩn bị cho cha những cực hình địa ngục. Chưa bao giờ tôi gặp một người đàn ông có sức cám dỗ mê hồn như thế. Bằng vẻ đẹp của mình, cha thách thức chúng tôi và khinh chúng tôi rồ dại. Nhưng tôi sẽ dùng ngay chỗ yếu của cha mà dồn cha vào chân tường. Và cha sẽ bán mình như con đĩ mạt hạng phấn son lòe loẹt. Cha có tin không? Charan mỉm cười ngả mình trên lưng ghế bành. Tôi tin là bà sẽ thử, nhưng chưa chắc bà đã biết rõ tôi như bà tưởng. Thế à? Thời gian sẽ cho thấy, Ranf ạ. Chỉ có thời gian mới cho biết rõ. Tôi già rồi, tôi chỉ còn có một thứ, thời gian. Thế theo bà, thì tôi còn lại cái gì? Thời gian, Mary ạ. Chỉ có thời gian thôi, thời gian, bụi và ruồi. Mây dồn tụ trên trời và tét đi hy vọng trời mưa. Sẽ có bão bụi, Mary Carson nói, những đám mây này không mang theo mưa, chúng ta còn phải đợi lâu mới có mưa. Mọi người trong gia đình Cleary đã lầm khi tưởng rằng họ đã nếm đủ các trò tai ác nhất của khí hậu khắc nghiệt ở Úc. Vẫn còn một thử thách nữa chờ đợi họ, bão bụi trên những đồng bằng khô cháy vì hạn hán. Thiếu hơi ẩm hòa dịu, đất khô cứng và không khí cọ sát lách tách vào nhau, gần như làm bật ra tia lửa, tình trạng căng thẳng, mỗi lúc một tăng, và rút cuộc không thể không giải tỏa bằng sự bùng nổ vĩ đại của năng lượng tích tụ. Bầu trời hạ xuống rất thấp và tối sầm lại đến nỗi Fiona phải thắp đèn trong nhà, ngựa trong chuồng run lên và đá hậu khi có bất cứ tiếng động nhỏ nào, gà mái lên giàn đậu và sợ sệt giấu đầu dưới cánh. Chó gầm gừ và xông vào cắn nhau, lợn không còn rũi hốc rác nữa, mà thục mũi sâu vào bụi đất và chốc chốc lại nhìn quanh, những con mắt nhỏ sáng rực đảo nhanh. Mọi sinh vật đều run rẩy trước những lực lượng đen tối chất chứa trong bầu trời, ở đó những đám mây khổng lồ đen kịt nuốt chửng mặt trời và sẵn sàng trút lửa mặt trời xuống đất. Từ phương xa vời vợi, sấm chuyển tới mỗi lúc một gấp. Những lằn chớp nhỏ bừng lên ở chân trời, soi rõ mồn một những đường viền của những đám mây đen chồng chất trên cao. Phía trên những đáy sâu tối thẫm như đêm đen, những ngọn sóng cuộn xoáy, trắng xóa, sủi bọt. Thế rồi một trận lốc gào rú ập tới, cuốn lên những cột bụi, ném bụi đâm buốt như gai vào mắt, tai, mồm và tất cả đều sụp đổ. Bây giờ Petty và người nhà không khó khăn gì mà không tưởng tượng được cơn giận của Thượng Đế như Kinh Thánh miêu tả, bản thân họ hứng chịu điều đó. Tiếng sét khiến tất cả đều run lên, không ai gan được. Tiếng nổ dữ dội inh tai, tưởng như trái đất vỡ tan thành từng mảnh, nhưng dần dần mọi người trong nhà đã quen với tiếng ầm ầm ấy, đã mạnh dạn lên chút ít. Họ ra hàng hiên, nhìn không dứt về những bãi chăn ở đằng xa, phía bên kia sông. Chốc chốc, hàng chục tia chớp khổng lồ loằng ngoằng chạy khắp chân trời, và ánh lửa vệt lên bầu trời những đường kẻ sọc. Những chuỗi đốm sáng bùng lên xanh lè, lao vút đi, ngụp biến vào những đám mây đen như chơi thứ trò đi trốn đi tìm quái đàn nào đó. Những cây lớn sừng sững đây đó giữa các đồng cỏ bị sét đánh, bốc khói hang xè, và mọi người trong gia đình Cleary rút cuộc đều hiểu tại sao những tên lính gác đơn độc ấy của các bãi chăn đều là cây chết. Trong không trung dần dần tràn lan một thứ ánh sáng ghê rợn, trái tự nhiên, bản thân không khí không còn vô hình mà sáng lên một thứ ánh lửa lân tinh màu hồng, tím hoa cà, vàng lưu huỳnh, phảng phất một mùi kỳ lạ. Ngọt thấm thía, khó nhận ra, không giống mùi gì hết. Cây cối phát ra ánh lấp loáng, dưới ánh chớp lòe, những bộ tóc hung của mọi người trong gia đình Cleary giống như vầng hào quang rực lửa, lông trên tay dựng ngược lên. Tình trạng như thế kéo dài suốt ngày, mãi đến gần chiều bão mới chuyển về phía đông, và khi mặt trời lặn thì tất cả sự khủng khiếp đó chấm dứt. Nhưng ngay cả khi ấy, người ta cũng không yên tâm, mọi người đều bàng hoàng, cáu kỉnh. Không một giọt mưa. Nhưng dẫu sao, trải qua cơn thịnh nộ hung cuồng đó của thiên nhiên mà vẫn yên lành thì cũng chẳng khác nào chết đi rồi sống lại. Rồi sau đó, suốt tuần, họ chỉ nói đến chuyện ấy. Vui mừng còn quá sớm. Mary Carson nói bằng giọng chán ngán. Đúng, vui mừng còn sớm quá. Mùa đông hạn hán, thứ hai, rét dữ dội. Họ không hề ngờ rằng có thể rét đến như thế khi không có tuyết. Qua một đêm, đất phủ một lớp xương giá dày, chó run rẩy co ro trong ổ. Chúng không chết rét chỉ vì đã ăn no ứ thịt kangaroo và mỡ gia súc đã giết thịt. Trời giá rét thì ít ra cũng có thể ăn thịt bò và thịt lợn thay cho món thịt cừu muôn thùa đã phát ớn lên được. Trong các bếp lò và lò sưởi, lửa cháy rừng rực và cánh đàn ông hễ có thể được là đành phải trở về nhà. Ban đêm ở bãi chăn thả, họ đã cóng đờ cả người. Ngược lại, thợ xén lông cừu vui vẻ đổ đến, trời lạnh có thể làm việc nhanh hơn và không có mồ hôi. Trong căn nhà lớn để xén lông cừu, trong ngăn riêng cho từng người thợ, trên sàn nổi bật lên một hình tròn màu sáng. Trong nửa thế kỷ, ván sàn bạc màu vì mồ hôi chua nhỏ xuống từ những người thợ thay thế nhau đứng ở đây. Sau trận lụt đáng nhớ ấy, cỏ vẫn mọc, nhưng thưa hẳn đi, ngày lạ ngày, thời tiết vẫn u ám, mây đen phủ kín bầu trời, nhưng vẫn không mưa. Gió gào rú thê thiết, lùa đi những cơn xoáy lốc và những tấm màn bụi tối thẫm giống như mưa, chúng dày vò trí tưởng tượng bằng huyễn ảnh về nước. Nó giống mưa lắm, khối bụi do gió cuộn lên đó. Da trên những ngón tay tê cứng của trẻ em nứt nẻ cả, chúng cố không cười bằng những cặp môi nứt nẻ. Bít tất dính vào gót chân và mắt cá chân rớm máu, phải dứt mới ra. Gió rét căm căm không lúc nào ngừng lặng, khiến cho không thể nào giữ được hơi ấm, bởi vì ở đây nhà được xây dựng sao cho bất cứ hơi gió nhẹ nào cũng có thể lọt vào, chứ không phải là giữ cho kín gió. Họ nằm vào giường trong những phòng ngủ giá băng, sáng sáng thức giấc trong những phòng ngủ giá băng, kiên nhẫn chờ đợi mẹ rót cho ít nước nóng trong cái siêu cực to bao giờ cũng có sẵn ở đấy, để việc rửa mặt khỏi biến thành một cực hình, khiến răng tự dưng cứ đánh lập cập. Một hôm bé Hen bắt đầu khản tiếng và ho, bệnh tình của bé mỗi lúc một nặng hơn. Fia ngào cho bằng nước nóng, dùng cái chất sền sệt ấy đắp lên ngực bé, nhưng bé thở vẫn khó nhọc, khổ sở như thế. Lúc đầu bà mẹ lo lắng quá, nhưng giờ này sang giờ khác đứa bé thiểu đi, trông thấy, và bà thực quả không biết làm thế nào. Còn Maggie ngồi cạnh em, vặn vẹo hai tay, lẩm nhẩm cầu nguyện không dứt. 6 giờ tối, khi Petty trở về, ngay ở hành lang đã nghe thấy tiếng thở khò khè của nó và môi nó tím ngắt. Petty lập tức đâm bổ đến nhà lớn, gọi điện thoại, nhưng bác sĩ ở cách đây 40 dặm vừa mới đi đến một người bệnh khác. Họ rang một ít lưu huỳnh trên chảo và hơ hen ở phía trên, có thể do ho mạnh và cây màng trong họng đang làm thằng bé nghẹt thở một cách chậm chạp sẽ bật ra. Nhưng ngực thằng bé không còn đủ hơi sức làm cây màng bật ra. Nó tái xanh, tái tím, quằn quại thở dốc từng hồi. Maggie bế em và cầu nguyện, nó tan lòng, nát ruột, đau đớn thấy thằng bé khốn khổ vật vã với từng hơi thở. Maggie quý thằng bé này nhất nhà. Thực ra nó là mẹ đứa bé này, chưa bao giờ nó muốn là bà mẹ, người lớn thực sự như lúc này. nó có cảm giác rằng nếu nó là người lớn như mẹ, thì nó sẽ có đủ sức chữa khỏi bệnh cho Hen. Fia không thể chữa cho Hen khỏi bệnh, vì đối với thằng bé, Fia không phải là mẹ. Lúng túng, sợ hãi, Maggie ghì chặt tấm thân nhỏ bé co giật vào mình, cố giúp Hen thở. Nó không sao mường tượng được rằng Hen có thể chết, ngay cả khi Fia và Petty không biết làm thế nào, chỉ quỳ bên giường và cầu nguyện. Nửa đêm, Petty gỡ tấm thân cứng đờ khỏi tay Maggie và nhẹ nhàng đặt xuống mấy chiếc gối. Con bé choàng mở mắt. Nó vừa thiêu thiêu, được du ngủ khỏi trạng thái yên ắng tạm thời vì Hen không co giật nữa. Nó đỡ hơn rồi, ba ạ. Con bé nói. Petty lắc đầu, ông như khô quắt lại và già đi. Ánh đèn chiếu xuống lớp xương giá trong tóc và trên cái cằm râu đã đâm ra tua tủa quá một tuần. Không, Maggie, Hen không khá hơn theo như con tưởng đâu, nhưng nó đã yên nghỉ. Chúa đã đón nó đi, và nó không còn đau khổ nữa. Bà muốn nói rằng Hen đã chết. Fia nói bằng giọng đều đều. Không, ba ơi, không, nó không chết, không thể thế được. Nhưng thằng bé nằm ngập giữa những chiếc gối. Đã chết rồi. Maggie thoạt nhìn đã hiểu ngay điều đó, tuy trước đây nó chưa từng thấy cái chết. Tưởng như nằm ở đây không phải là đứa trẻ mà là con búp bê. Maggie đứng lên và ra chỗ các anh nó ủ rũ ngồi ở bếp, cạnh bếp lò, như đang đảm nhiệm một phiên gác nặng nề nào đó. Bên cạnh họ là Mrs. Smith ngồi thẳng lưng trên chiếc ghế gỗ, trông nom hai đứa nhỏ sinh đôi, giường của chúng được đưa vào bếp, ở đấy ấm nhất. Hen vừa mới chết, Maggie nói. Sue đang đắm mình trong trạng thái trầm tư, chợt tỉnh, ngẩng đầu lên. Vậy là hơn, nó nói, đấy là sự bằng an. Fia xuất hiện ở cửa. Sue đứng lên đến gần mẹ, nhưng không chạm vào mẹ. Mẹ ơi, chắc là mẹ mệt lắm, mẹ đi nằm đi, con sẽ đốt lò sưởi trong buồng ngủ của mẹ. Mẹ đi nằm đi. Fia lẳng lặng quay đi và theo nó. Bob cũng đứng lên ra ngoài hiên. Các con trai lại ngập ngừng một lúc rồi cũng đi theo Bob. Petty không xuất hiện. Mrs. Smith không nói một lời, đẩy cái xe nôi ở góc hàng hiên ra, thận trọng đặt cặp trẻ sinh đôi đang ngủ vào đó. Nước mắt chảy ròng ròng trên má bà. Bà nhìn Maggie. Ta về nhà lớn đây, Maggie ạ, bà nói. Ta đem theo James và Petty. Sáng ta sẽ lại đến. Nhưng để hai đứa trẻ ở với chúng ta thì hơn, ta, Minnie và Kate, sẽ trông nom chúng. Bảo với mẹ thế nhé. Maggie ngồi phịch xuống ghế, hai tay chắp lại trên đùi. Thằng bé chết rồi, bé em của nó chết rồi. Em Hen bé bỏng, nó chăm lo cho em biết chừng nào, nó yêu em biết mấy. Nó là mẹ của thằng bé. Cái chỗ thằng bé chiếm giữ trong tâm hồn nó vẫn chưa trống vắng. Ngay giờ đây, nó vẫn cảm thấy sức nặng ấm áp của bé em trên tay. Khủng khiếp. Vậy mà, mắt vẫn không rơi lệ, có thể khóc vì Agnes, vì những vết thương mà lớp vỏ mong manh là ý thức về phẩm giá của bản thân không chống lại nổi, có thể khóc trong thời thơ ấu, mà thời thơ ấu sẽ không trở lại nữa. Nỗi đau thương nặng nề mới xảy đến này, Maggie sẽ phải mang theo cho đến chót đời và phải vượt thắng nó mà sống. Ở một số người lòng ham muốn sống rất mạnh. Ở một số người khác thì yếu hơn, ở Maggie, cái đó mảnh mai và chắc như sợi dây cáp bằng thép. Charan bắt gặp con bé đúng vào lúc đó, khi cha đưa bác sĩ đến, Maggie lặng lặng trở về phía hành lang, nhưng không đi theo họ, phải một lúc khá lâu sau đó linh mục mới thực hiện được điều mà cha khao khát ngay từ phút đầu tiên sau khi nhận được điện của Mary Carson, đến với Maggie, ở bên nó, đem lại cho cô bé lọ lem nhạc Cleary một chút đầm ấm trong tâm hồn chỉ dành riêng cho nó. Cha rất hồ nghi về việc còn có người nào khác hiểu được rằng Hen có ý nghĩa lớn lao như thế nào đối với nó. Nhưng phải qua một thời gian khá lâu, điều đó mới được thực hiện. Cần làm cái lễ cuối cùng, có thể linh hồn vẫn chưa lìa thể xác, cũng cần nói chuyện với Fia, cả với Petty nữa, và góp một số lời khuyên thực tế. Bác sĩ đã ra về, ông ta buồn phiền, nhưng từ lâu đã quen với những bi kịch không tránh khỏi khi con bệnh ở xa thầy thuốc mấy chục dặm đường. Tuy nhiên, cứ theo những điều ông được nghe người nhà thuật lại, thì ông hiểu rằng, đằng nào, ông cũng chẳng giúp được gì khi ở xa bệnh viện của mình, xa các phụ tá và y tá của mình đến thế. Người ta dấn thân vào một nơi xa xăm như thế này, tức là tự mình nhận lấy sự nguy hiểm, thách thức số phận và bất chấp tất thảy. Trong giấy chứng tử, bác sĩ chỉ ghi một từ, bạch hầu, bệnh đó làm chết người nhanh chóng. Nhưng cha Ralph chăm lo đến tất cả những gì cha có thể chăm lo được. Teddy đến với vợ, Bob và các em trai vào xưởng thợ làm quan tài. Stuart ngồi trên sàn trong buồng Fiona, cái dáng hình trung nghiêng thanh tú của nó giống hệt dáng hình của mẹ, in bóng thanh mảnh trên nền trời đêm ngoài cửa sổ. Fia ngả người trên chồng gối, hai tay nắm chặt tay Teddy, mắt nhìn chằm chằm đứa con trai co quắp, một khối tối thẫm trên sàn lạnh. Đã 5 giờ, những con gà trống nửa thức nửa ngủ bắt đầu lục sục trên giàn đậu, nhưng còn lâu mới rạng sáng. Ở bếp, lửa trong lò gần như đã tắt, quên cởi chiếc khăn lễ màu tím hoa cả trên cổ, cha Dan cúi xuống thổi cho lửa cháy lên, rồi vặn nhỏ ngọn đèn trên bàn sau lưng và ngồi xuống chiếc ghế gỗ đối diện với Maggie, chăm chú nhìn nó. Maggie đã lớn phồng lên, tiến về phía trước bằng đôi hài 7 dặm. Ngộ nhỡ đột nhiên ta không thể theo kịp nó nữa thì sao? Chăm chú nhìn nó, cha cảm thấy một cách sắc bén hơn bao giờ hết sự bất lực, sự hồ nghi lòng dũng cảm của mình, cái cảm giác nó rỉa sức và bám theo cha suốt đời. Nhưng thực ra thì cha sợ cái gì kia chứ? Có chuyện gì mà nếu nó xảy ra thì cha sẽ không dám mặt đối mặt xung đột với nó? Cha thường vẫn mạnh mẽ khi cần bảo vệ người khác, và cha chẳng sợ ai, nhưng điều đáng sợ là cái khác kia, một cái gì không tên, chưa từng biết trong chính bản thân cha. Ngộ nhỡ đột nhiên cái đó sẽ lọt vào ý thức và bắt chộp cha bất ngờ thì sao? Còn Maggie, kém cha 18 tuổi, lại đang trưởng thành vượt hơn cha. Không, nó không phải là thánh, nó cũng gần gần như tất cả mọi người. Có điều không bao giờ nó than phiền, nó là một năng khiếu đặc biệt. Hay có lẽ là sự nguyền rủa, cái tính kiên nhẫn, chấp nhận hết thảy, dù mất mát như thế nào, dù số phận giáng đòn đau như thế nào, nó tiếp nhận hết, chấp nhận tất cả những gì hiện có, gìn giữ trong bản thân mình, và dùng cái đó nuôi dưỡng ngọn lửa rực cháy bên trong. Cái gì đã dạy nó đức tính ấy? Liệu có thể học được điều đó chăng? Hay chẳng qua là cha tưởng tượng ra con bé như thế, tô điểm cho nó trong trí tưởng tượng của mình? Mà phải chăng là đằng nào cũng vậy thôi? Cái gì quan trọng hơn, Maggie thật hay cô bé mà cha tưởng là như thế? Ôi chao, Maggie, cha lẩm bẩm một cách bất lực. Nó ngước mắt lên nhìn cha và từ đáy sâu của đau khổ mỉm cười với cha. Nụ cười ấy chứa đựng tình yêu vô biên, tận tụy, không gì ngăn giữ nổi, chưa từng biết đến điều cấm đoán nào bắt buộc người phụ nữ phải che giấu tình cảm của mình. Tình yêu vô hạn đó khiến cha bàng hoàng, thiêu đốt cha. Tại sao Thượng Đế mà đôi khi cha cũng nghi ngờ sự tồn tại của Ngài, lại không tạo ra cha là một người khác, bất kể thế nào cũng được, miễn sao không phải là Ralph de Picasa. Như vậy, có lẽ đấy chính là cái đó. Cái chưa từng biết và nguy hiểm ẩn giấu trong bản thân cha chăng? Nhưng, vẫn như mọi lần, chẳng ai trả lời cha, và Maggie vẫn ngồi và mỉm cười với cha. Rạng sáng, Fia trở dậy và sửa soạn bữa ăn sáng. Stuart giúp mẹ, rồi Mrs. Smith tới dẫn theo Minnie và Kate, và 4 người phụ nữ cùng đứng bên bếp lò chuyện trò gì với nhau bằng giọng đều đều, nghẹn ngào, như gắn bó với nhau bằng một điệu bí ẩn đau xót nào đó mà cả Maggie lẫn linh mục đều không hiểu nổi. Ăn sáng xong, Maggie đi làm lớp lót bên trong cái hòm gỗ nhỏ. Các anh nó đã làm cái hòm hết sức chu đáo, bào nhẵn nhụi và đánh bóng từng mảnh ván. Fia lặng lặng đưa cho Maggie chiếc áo dài lụa trắng mà lụa đã ngả màu ngà voi vì để quá lâu, và Maggie đo những mảnh vải vừa đúng kích thước của các thành bên trong. Rồi nó dùng máy khâu may những mảnh vải đó thành cái túi bọc. Cha Ralph nhồi mảnh vải vụn vào, họ lót các thành bên trong bằng lớp bọc mềm và đã gắn chắc bằng đinh mũ. Rồi Fia mặc cho thằng bé bộ quần áo nhung ngày lễ, chải tóc cho nó và đặt nó vào cái ổ mềm ấy, cái ổ mang hơi hướng của bà chứ không phải của Maggie, mẹ thực của nó. Teddy đậy nắp quan tài, ông khóc, lần đầu tiên ông mất đứa con. Lễ đường ở Rogeda đã nhiều năm dùng làm nhà thờ tại nhà. Ở một đầu lễ đường đặt bàn thờ, các nữ tu ở tu viện Thánh Bà Maria đã làm một tấm màn che bàn thờ thêu bằng chỉ vàng thật và được Mary Carson tặng cho 1.000 bảng. Mrs. Smith trang hoàng bàn thờ và cả phòng bằng các thứ hoa mùa đông lấy ở các vườn Rogeda, vô số quế trúc thơm và hoa hồng cuối mùa, những bông hoa màu hồng và màu cam cam nom như vẽ, và dường như chỉ có phép thần mới làm cho chúng còn tỏa hương thơm. Charanf mặc bộ áo lễ không thêu đăng ten, bên ngoài chiếc áo thầy tu màu đen nghiêm nghị, làm lễ cầu siêu. Cũng như ở mọi điền trang lớn của vùng xa xăm này, ở Rogeda người ta chôn người quá cố ngay trên đất của mình. Nghĩa trang nằm phía sau các khu vườn. Trên bờ sông có liễu mọc, bao quanh nghĩa trang là dãy rào bằng sắt rèn, sơn trắng. Ngay cả trong kỳ hạn hán này, ở đây vẫn xanh tươi vì được tưới nước trữ trong các si tét của Rogeda. Ở đây, Michael Carson và đứa hải nhi con trai ông ta được mai táng trong cái hầm mộ trang nghiêm bằng đá cẩm thạch, và một thiên thần bằng đá cẩm thạch, tầm vóc bằng người thật, tay cầm thanh kiếm tuốt trần bảo vệ sự yên tĩnh của họ. Nhưng xung quanh cái phần mộ sang trọng ấy là 10-12 nấm mộ xoành xoàng hơn nhiều, ranh giới của chúng được đánh dấu bằng những dãy đều đặn các nửa hình tròn bằng dây thép sơn trắng, nom giống như những khung thành croquet, và có cả những cây thập tự bằng gỗ trăng trắng, có những cây thập tự thậm chí không ghi tên. Nằm ở đấy là người thợ xén lông cừu tứ cố vô thân, bị giết trong cuộc ẩu đà, hai ba kẻ lang thang mà Rogeda là chặng dừng cuối cùng trên đường đi của họ, nắm xương chẳng biết của ai tìm thấy trên một bãi chăn thả, thậm chí cũng chẳng biết xương đàn ông hay đàn bà. Một người tàu, nguyên là đầu bếp của Michael Carson, che trên nắm xương tàn của anh ta là một chiếc ô nhỏ, kỳ quặc, màu đỏ rực, có treo những cái chuông nhỏ xíu, dường như không ngớt buồn sầu gọi tên anh ta, hy sinh, hy sinh, hy sinh, hy sinh. Một người chân đàn gia súc nào đó trên cây thập tự của anh ta chỉ viết Charlie ở Tankstander, một chàng trai tốt. Ngoài ra còn mấy người quá cố nữa, trong số đó có cả phụ nữ, nhưng Hen là cháu của bà chủ Rogeda, mai táng soảng xĩnh như vậy thì không tiện. Và chiếc quan tài nhỏ tự làm lấy được đặt trong hầm mộ như một cái quách bằng đá, và hai cánh cửa bằng đồng đen làm rất khéo khép lại. Thời gian trôi qua, người ta cũng thôi không nói về Hen nữa, chỉ đôi khi nhắc đến qua loa. Maggie giữ riêng nỗi đau xót trong lòng. Trong nỗi xót ấy, mà với trẻ em thì bao giờ cũng vậy, có ẩn giấu một nỗi thất vọng bất chấp mọi lý lẽ, vô hạn độ, không thể hiểu được. Nhưng chính bởi vì Maggie chưa phải là người lớn, nên những việc đơn giản xảy ra hàng ngày che lấp và lấn át nỗi thất vọng ấy. Bọn con trai không đau buồn chi lắm, chỉ có Bob, thằng anh lớn nhất này rất sâu sắc, nhưng chẳng ai biết Fia có khóc con không. Dường như bà ngày càng xa chồng con, dứt bỏ mọi tình cảm. Và trong thâm tâm Peppy hết sức biết ơn Stuart, chính nó chăm sóc mẹ không biết mệt mỏi với sự trìu mến nghiêm chỉnh đặc biệt. Chỉ có một mình Teddy biết trạng thái của Fia từ cái hôm ông ở Gillenbourne trở về không có Frank. Không một tia xúc động bừng lên trong cặp mắt màu xám trong sáng của bà. Cặp mắt ấy không trở nên băng giá vì trách móc, căm hờn hay đau xót. Tưởng như bà vẫn chờ đợi cái đòn của số phận, như con chó tất phải chết chờ đợi viên đạn kết liễu đời nó. Nó biết phận mình và không đủ sức trốn tránh viên đạn. Tôi biết nó sẽ không trở về, lúc ấy bà nói. Có thể rồi nó sẽ trở về, chỉ cần mình viết thư cho nó ngay đi. Bà lắc đầu, nhưng không giải thích gì, bà vẫn trung thành với mình. Thôi thì để cho Frank bắt đầu cuộc đời mới ở xa Rogeda và xa mẹ. Bà biết con trai quá rõ và không hồ nghi gì hết, chỉ một lời của bà là nó sẽ có mặt ở đây. Vậy thì bà sẽ không bao giờ thốt lên lời đó. Nếu như những chuỗi ngày của bà dài lê thê và cay đắng bởi vì bà đã thất bại, thì cần lẳng lặng chịu đựng. Bà không tự ý chọn Petty, nhưng hiện nay cũng như trước kia, trên đời không có người nào tốt hơn Petty. Fia thuộc loại người mà cảm giác quá mạnh đến mức không còn có thể chịu đựng được, không còn có thể sống được nữa. Vì thế, bà đã nhận được một bài học ác nghiệt. Ngót 25 năm trời, bà đè nén trong lòng mọi tình cảm và bà tin chắc rằng sự bền bỉ như thế cuối cùng sẽ giành được phần thắng. Cuộc sống vẫn tiếp diễn, vẫn cái vòng tuần hoàn nhịp nhàng muôn thuở ấy của trái đất. Mùa hè, tuy gió mùa không thổi đến Rogeda, nhưng những cơn mưa, bạn đồng hành của gió mùa vẫn đổ xuống, làm đầy con sông và các Sitek, khiến các rễ cỏ chết khát được uống thỏa thuê, cuốn sạch thứ bụi lọt vào khắp nơi. Gần như khóc vì sung sướng, người ta làm công việc của mình theo mùa vụ, thế là yên tâm, cừu sẽ có thức ăn nuôi thả. Cỏ vừa vặn đủ, có thể trụ được cho đến khi có cỏ mới, tuy phải cho ăn độn thêm bằng cành của những loại cây rậm lá nhất, song không phải tất cả các trang trại ở Gilenboon đều được như thế. Ở trại có bao nhiêu gia súc, điều đó hoàn toàn tùy thuộc vào người chăn nuôi cai quản trại. Đối với các bãi chăn khổng lồ của Rogeda thì đàn gia súc ở đây không lấy gì làm lớn lắm, vì thế thức ăn gia súc đủ dùng lâu hơn. Mùa cừu đẻ và tiếp liền sau đó là thời kỳ sôi động nhất, nhọc nhằn nhất trong năm của người chăn cừu, phải đỡ từng con cừu mới ra đời, thắt đuôi nó bằng vòng sắt, đánh dấu tai, còn cừu non không dùng để gây giống thì phải thiến. Thiến cừu là một việc khủng khiếp, ghê tởm, toàn bộ áo quần sũng máu. Bởi vì muốn làm xong việc đó với hàng ngàn con cừu đực trong một thời hạn ngắn ngủi đã quy định thì chỉ có mỗi một cách. Bóp chặt tinh hoàn bằng những ngón tay, dùng răng cắn đứt phăng ra và nhổ luôn xuống đất. Đuôi của tất cả các cừu con không phân biệt đực cái đều bị thắt ngang bằng một vòng sắt tây chặt cứng khiến máu không lưu thông được, đuôi sưng lên rồi khô quắt đi và rụng hẳn. Ở Úc người ta nhân giống cừu lông mịn loại thượng hạng với quy mô có 102 trên thế giới, nhưng nhân công lại không đủ, vì thế mọi cái ở đây đều nhằm sản xuất tốt nhất, loại len tốt nhất. Có một công việc gọi là làm sạch, lông ở mông cừu dính phân bết lại, có mùi hôi thối, ruồi bâu kín đặc, lông đen đi, khô cứng lại từng mảng. Vì thế cần thường xuyên xén lông ở đây, thế gọi là làm sạch. Việc xén lông như thế tuy là nhỏ nhặt nhưng khó chịu hơn xén lông bình thường nhiều, phải chịu đựng mùi hôi thối, ruồi bâu đen đặc nên được trả công cao hơn. Rồi đến việc tắm rửa, phải tập trung lại hàng ngàn con cừu be be inh ỏi, chạy nhảy lung tung và lùa chúng qua cái mê cung của những thùng tắm dài và nhớp nhoáng, nhúng từng con vào thùng phenin. Tắm nhúng như thế, trừ được ve chét, bọ nhảy và các loại bọ khác cho cừu. Lại còn tiêm thuốc nữa chứ, tọng cái ống tiêm to tướng vào họng cừu, bơm thuốc trừ run sán. Cứ túi bụi với cừu không biết đến đâu là cùng, vừa xong việc này đã đến lúc bắt tay ngay vào việc khác. Xem xét phân loại lùa cừu từ bãi chăn này sang bãi chăn khác, chọn lọc và thay con giống, xén lông và làm sạch, tắm rửa và tiêm thuốc, mổ thịt và đem đi bán. Ngoài cừu ở Rogeda có đến 1.000 đầu gia súc lớn có sừng, giống tốt nhất. Nhưng cừu vẫn lợi hơn nhiều, thành thử vào những thời kỳ thuận lợi nhất, ở Điền Trang tính ra cứ 2 acre có một đầu cừu, tổng cộng có ngót 125.000 con. Tất cả đều là cừu Merinos, cho nên người ta không bán cừu mổ thịt. Khi cừu đã già, không còn cung cấp được len thượng hạng nữa, thì người ta đưa đến một nơi lột da và các nhà may da biến chúng thành da và lanolin, mỡ nến và keo. Thế rồi dần già, với gia đình Cleary, các tác giả văn học cổ điển Úc trở nên có ý nghĩa lớn lao. Ở Rogeda này, nơi cùng trời cuối đất, cả nhà ham mê đọc sách hơn bao giờ hết. Bị cắt rời khỏi thế giới, họ chỉ còn được nối liền với nó nhờ phép thần của chữ in. Nhưng không như ở Ue Khainer trước kia, gần đây không có thư viện cho mượn sách về nhà, không thể như ở đấy, hàng tuần ra phố lấy thư, báo và sách mới để đọc dần. Gerard lấp cái chỗ trống ấy bằng cách đột kích vào thư viện Gilenboon, vào các giá sách ở nhà và ở tu viện, và thậm chí không kịp xem qua những sách đó. Cha ngạc nhiên thấy rằng qua trung gian Williams chân chạy và chiếc cam nhông bưu điện của ông, cha đã thành lập cả một thư viện lưu động. Trong số hàng do chân chạy chuyển đi, bây giờ lần nào cũng có sách, những tập sách nhỏ nhàu nát, du hành từ Trogeda tới Bugela, từ Dipben và Breaker y Pervern đến Kanamata và Iswisti, và cung cấp món ăn cho những trí tuệ biết ơn đang thiếu đói và khao khát vượt thoát ra khỏi cái phàm tục thường ngày. Người ta hết sức miễn cưỡng trả lại những của báu đó, nhưng Charan và các nữ tu sĩ đã để ý cẩn thận xem những sách nào ở đây lâu hơn, rồi qua đại lý ở Shinli cho đặt mua những bản mới do Mary Carson trả phí tồn, và hết sức khéo léo thuyết phục bà ta coi đó là quà tặng hội những người yêu sách ở Úc. Thời ấy không phải cuốn sách nào cũng được tự hào là có được một cái hôn trong trắng nhất, dù chỉ một trang sách duy nhất. Không có chỗ nào miêu tả tình dục khêu gợi trí tưởng tượng, ranh giới giữa sách cho người lớn và cho thiếu niên không lấy gì làm rõ rệt. Và người ở lứa tuổi Petty không có gì là xấu hổ khi say mê những sách mà các con ông đọc mê mải. Bé tí Hon và con Kangaroo, những cuộc phiêu lưu của Jim, Nora và Only trong các ấn phẩm của Billabong, cuốn tiểu thuyết bất tử của Mrs. Ennis Gunn, chúng ta là người của xứ sở huyền bí. Tối tối ở bếp, họ đọc to lên bài thơ Banjo của Patterson và Katie Dennis. Họ thán phục cuộc đua ngựa của chàng trai vùng sông tuyết. Họ cùng cười với chàng trai đa cảm và Doreen của anh ta. Họ lén lút lau những giọt lệ trào ra khi đọc Mary vui cười của John O'Hara. Tôi viết thư cho anh bạn Clancy, vốn nỗi không biết địa chỉ. Tôi gửi về nơi lần đầu tiên tôi gặp anh. Hồi ấy anh là thợ xén lông cừu. Tôi gửi thư về nơi ấy. Tôi đề hú họa gửi về Dresselip cho Clancy. Thư trả lời đã tới, viết bằng bàn tay không quen biết, như thể đem nhúng chiếc đinh cụt cong queo vào hắc ím. Tôi vội đọc thư trả lời. Đây là tin tức về Clancy. Anh ấy lừa cừu về Queenslander. Chúng tôi không biết hiện giờ anh ấy ở đâu. Không ăn nổi trí tưởng tượng, không ngày nào tôi không nhìn thấy. Clancy cưỡi ngựa đi trên đồng bằng, đường đi chạy dọc theo sông Cooper. Clancy sau đàn cừu, Clancy ca hát vang lừng. Những người chăn gia súc đàn bao giờ cũng thế, vừa hát vừa thong thả lùa đàn gia súc. Ở thành phố, chúng ta không biết những niềm vui và những bài ca ấy. Ngày đầy hứa hẹn, mặt trời chiếu sáng, dòng sông lấp lánh. Người thân mật chào đón, gió nô giỡn trong bụi cây, đêm rải ra trên trời vô vàn những vì sao kim cương. Clancy ở Radersleep là bài thơ họ ưa thích, Banjo là nhà thơ họ yêu mến. Có trời cũng chẳng biết đó là thứ thơ thần gì, nhưng đấy không phải là thơ cho những người sành sỏi và các nhà thông thái, mà là thơ cho những người bình thường và nói về những người bình thường. Và thời ấy ở Úc, những bài thơ ấy được quần chúng thuộc nhiều gấp bội so với những đoạn trình Tennyson và Wordsworth, mà nhất thiết phải được dạy ở trường phổ thông trong loại của nó, thì đây cũng là thứ thơ chẳng hay hớm gì, nhưng lại được chính quyền Anh cổ suý. Hoa thủy tiên nhiều vô kể và vô vàn bãi cỏ mọc đầy nhật quang lan. Không nói được gì với các con của Cleary, vốn là người ở một vùng không hề có hoa thủy tiên, cũng không hề có nhật quang lan. Còn các nhà thơ ở miền heo hút của nước Úc thì lại gần gũi và dễ hiểu đối với họ, bởi vì Radcliffe ở ngay cạnh nách họ và những đàn cừu được lùa đi trên DCL là công việc hàng ngày của họ. DCL là đường chăn đuổi lớn đi qua gần bờ sông Barun. Cái giải cách biệt độc đáo ấy do chính phủ đặt ra chính là để vận chuyển thứ hàng hóa bốn chân từ đầu này đến đầu kia phần đông Đại Châu. Thời trước, những người chăn gia súc đàn và những bầy cừu đói của họ không hòng gì được tiếp đón tử tế. Trên đường đi, cừu ăn sạch trơn hay xéo nát từ ngọn cỏ, còn những người lùa bò đực, bước chậm như rùa, dẫn đi từ 20 đến 80 con, cứ thẳng đường vượt qua những bãi chăn tốt nhất của dân di cư trong vùng, thì còn bị căm thù ghê gớm là đằng khác. Bây giờ, khi có những đường chăn đuổi nhất định do chính phủ quy định, tất cả những điều đó đã trở thành chuyện cổ tích hầu như bị quên lãng. người định cư và dân du cư không còn thù địch nhau nữa. Nếu có người nào trong số những người chăn gia súc đàn tiện dịp tạt vào trại để uống cốc bia, tán gẫu hay để có được một bữa không phải ăn khan, thì đều được tiếp đãi niềm nở. Đôi khi cùng đi với họ có cả phụ nữ, họ đi trong chiếc xe ngựa hai bánh cũ nát, xung quanh treo những son nồi, chai lọ, va nhau loảng xoảng, nòm lủng liểng như những tua viền, và tất cả những cái đó được kéo đi bằng một con nghẽo thảm hại, đã bị loại bỏ từ lâu, da đã trụi hết lông. Đấy hoặc là những người đàn bà hết sức vui vẻ, hoặc là những người hết sức bản tính của nơi cùng trời cuối đất. Họ đi từ Kainuna đến Paru, từ Gudivindi tới Gandaja, từ Katrin đến Kakri. Những người phụ nữ kỳ quặc, họ không bao giờ có một mái nhà trên đầu, những tấm thân gân guốc của họ không quen với đệm giường êm ái. Không một người đàn ông nào có thể đọ sức với họ, họ bền bỉ dai sức như mặt đất nở hoa dưới đôi chân không biết mỏi của họ. Con cái họ như những con chim hoang dại trong các tán cây có ánh mặt trời xuyên qua, nhút nhát nép mình vào xe hay chạy đi nấp sau đống củi, còn bố mẹ chúng ngồi uống trà, trò chuyện với các gia chủ, trao đổi với nhau đủ mọi thứ chuyện huyễn hoặc và sách, hứa nhắn lại những điều ủy thác rắc rối cho một ông Hippiron Collinser hay Bramsey Octes nào đó, và khiến người nghe sửng sốt bởi những chuyện hoang đường về một gã Pommy nhãi nhép mới đến ở Gernalungi. Và không rõ vì sao người ta thấy rõ rằng những kẻ du cư này, trong những chuyến lang thang của mình trên Dissel, đã đào huyệt chôn con hay vợ, chồng hay người bạn dưới gốc một cây Kuliba nào đó không bao giờ quên. Tất cả các cây chỉ có vẻ như nhau đối với những người nào không thể nhận ra và ghi nhớ một cái cây duy nhất trong những khu rừng mênh mông. Về tất cả những gì liên quan đến giới tính và việc đẻ con, Maggie hoàn toàn chẳng biết gì. Cuộc sống dường như cố ý ngăn chặn không cho em có được những kiến thức nào đó trong lĩnh vực này. Ông bố phân chia một cách nghiêm khắc, nam có cái riêng của nam, nữ có cái riêng của nữ. Trước mặt mẹ và em gái, không bao giờ họ nói về gia súc, giống, về việc cừu giao phối và đẻ. Không bao giờ họ để mẹ và em gái thấy họ ở trần. Những cuốn sách có thể đem lại cho cô bé một thứ chìa khóa nào đó thì lại không lọt đến Rogeda. Em không có những bạn gái cùng tuổi có thể bổ sung hiểu biết cho em. Việc nội trợ bận bịu thường xuyên giữ diệt em ở nhà, còn xung quanh nhà không xảy ra điều gì có dính dáng đến giới tính. Ở ấp chính, hầu hết gia súc đều bị hoạn. Mary Carson không gây giống ngựa mà mua ngựa của Martin King ở Bugela. Và nếu đã không gây giống ngựa, thì ngựa đực chỉ gây thêm phiền dày. Vì vậy, ở Rogeda không có ngựa đực nào. Kể ra thì có một con bò đực hoang rất hung dữ, nhưng không được bén mảng đến chỗ nhốt nó. Điều đó bị cấm ngặt, và Maggie khiếp sợ không bao giờ dám đến gần. Chó thì bị xích trong chuồng, việc lấy giống thuần chủng theo đúng mọi quy tắc khoa học. Bob và đích thân Teddy theo dõi việc đó bằng con mắt đại bàng, nơi ấy cũng không đến được. Cũng chẳng có thời giờ đâu mà chú ý đến lợn. Maggie ghét cay ghét đắng giống lợn và rất bực mình vì phải cho chúng ăn. Của đáng tội, em cũng chẳng có thời giờ để ý đến ai ngoài mấy đứa em trai. Và sự dốt nát đẻ ra sự dốt nát. Khi cơ thể lý trí chưa thức tỉnh, thì chúng không thấy cả những sự việc mà người nào được báo trước tự nhiên sẽ nhận thấy. Ngay trước ngày sinh nhật, khi Maggie tròn 15 tuổi, trong cơn nóng nực điên người giữa mùa hè, Maggie nhận thấy quần lót của em có những vệt nâu. Hai ngày sau, không thấy xuất hiện những vệt đó nữa, nhưng một tháng rưỡi sau lại có, thế là sự xấu hổ nhường chỗ cho sự khiếp sợ. Thoạt đầu em cho rằng đấy là do mình thiếu sạch sẽ, như vậy thật là nhục nhã, nhưng đến lần thứ hai thì thấy rõ đấy là máu. Maggie không biết tí gì về việc cái đó ở đâu ra, có lẽ là từ ruột. Ba ngày sau, hiện tượng chảy máu nhẹ ấy chấm dứt, và hơn hai tháng không hề xảy ra chuyện gì tương tự. Chẳng ai nhận thấy cô bé lén lút giặt quần lót, và em vẫn đảm nhiệm hầu hết mọi việc giặt giũ. Lần sau, em lại còn có cảm giác đau, suốt đời em chưa bao giờ bị đau như thế, trừ khi nôn mửa vì xúc động. Và máu ra ngày càng nhiều hơn. Em len lén lấy mấy chiếc tã cũ của hai đứa em sinh đôi thử buộc ở trong quần lót và run lên sợ hãi, ngộ nhỡ máu rỉ ra ngoài. Khi thần chết cướp mất hen, đấy là một đòn bất ngờ ghê gớm, không thể hiểu nổi của số phận. Nhưng khủng khiếp biết bao khi phải từ giã cõi đời một cách chậm chạp, dần dần như thế này. Liệu có thể đến kể với bố mẹ rằng mình đang chết dần vì một bệnh đường ruột gớm ghiếc? Đáng xấu hổ, được chăng? Chỉ có với Frank là có lẽ em có thể thú thật những đau khổ của mình, nhưng Frank ở xa, chẳng biết tìm anh ở đâu. Maggie đã được nghe nói rất nhiều về bệnh ung thư và khối u ác tính lúc ngồi bên chén trà phụ nữ thường kể về việc bạn gái, mẹ, chị em gái của họ chết dai dẳng khổ sở như thế nào. Và bây giờ em không hồ nghi gì nữa. Nội tạng của em đang bị một khối u nào không rõ, ngốn nuốt. Nó ắng lặng thâm nhập mỗi ngày một sâu, đang vươn tới trái tim em, lạnh đi vì sợ. Ôi, em chẳng muốn chết tí nào. Về cái chết, em cũng chỉ hình dung một cách mập mờ. Em sẽ ra sao trong cái cõi âm bí ẩn? Đối với Maggie, tôn giáo không phải là món ăn tinh thần, mà đúng hơn là một bộ lề luật, và nó không thể là chỗ dựa cho em. Trong cái trí óc rối bời của em xảy ra sự va chạm hỗn độn của những lời, những mẩu câu mà bố mẹ, người quen, các nữ tu sĩ đã nói trước mặt em, các linh mục đã nói khi giao giảng, mà những tên gian ác trong các sách đã phun ra để dọa nạt. Không, em không thể cam lòng chịu chết. Đêm đêm, rối trí và khiếp sợ, em thử tưởng tượng cái chết là đêm tối bất tận hay là cái vực thẳm với những lưỡi lửa, tiếp sau đó là những cánh đồng bằng vàng, nhưng phải nhảy qua cái vực đó đã. Hay nó là cái gì tương tự như quả bóng hơi khổng lồ trong đó vang lên tiếng hát, lễ huyền diệu và ánh sáng tràn qua vô số kính màu. Maggie có phần nào trở nên lặng lẽ, nhưng điều đó hoàn toàn không giống thái độ thoát trần hiền hòa mơ mộng của Stewart. Cô bé ngây ra, đờ đẫn như con thú nhỏ dưới cái nhìn gây tê lạnh của con rắn. Em run lên khi người ta bắt đầu nói chuyện với em, và khi mấy đứa nhỏ khóc gọi Maggie, em cuống quýt xung quanh chúng, không biết làm thế nào chuộc lại sự lãng trí ngắn ngủi ấy. Còn trong những phút rảnh rỗi hiếm hoi, em chạy ra nghĩa địa thăm mộ Hen, người quá cố duy nhất thân thuộc với em. Mọi người đều nhận thấy sự thay đổi ở Maggie, họ hiểu như thế này, con bé đang trở thành người lớn, và chẳng ai nghĩ xem điều đó đối với em là thế nào. Maggie che giấu quá kỹ nỗi thất vọng của mình. Những bài học ngày xưa cô bé đã hoàn toàn nhập tâm, tính tự chủ của em thật đáng kinh hoàng, lòng kiêu hãnh thật chưa từng thấy. Không ai được biết có chuyện gì xảy ra với em nhất quyết không để mình bị lộ. Trước mắt luôn luôn có những tấm gương, Fia, Frank, Stewart, em cũng thuộc nòi giống ấy và thừa hưởng những cái tính nết ấy. Nhưng cha Ralph thường xuyên đến Rogeda vẫn theo dõi sự biến đổi của Maggie, và khi cô bé vừa chấm vào thời kỳ đẹp đẽ thiếu nữ nở hoa mà đột nhiên lại héo hắt đi và mất hết vẻ linh lợi, thì cha lo ngại rồi đâm ra sợ hãi. Trước mắt cha, cả cơ thể lẫn tâm hồn em suy mòn tàn héo đi. Maggie lảng tránh mọi người, thu mình vào lớp vỏ bọc và thật không thể chịu nổi khi thấy em đang biến thành một Fiona thứ hai. Cặp mắt to mở rộng, đón chờ một sự khủng khiếp nào đó đang đến gần, làn da nhợt nhạt bóng mờ, không hề bắt nắng, không có vết tàn nhang, ngày càng trở nên trong suốt. Nếu cứ tiếp tục như thế, cha nghĩ, chẳng bao lâu nữa cô bé sẽ chỉ còn lại đôi mắt. Em ẩn nấp trong đôi mắt ấy như con rắn nuốt đuôi của chính nó, và trong cái thế giới không trọng lượng và gần như vô hình sẽ chỉ còn một tia sáng bạc di chuyển, khó nắm bắt bằng khóe mắt, tương tự như những bóng đen nhát sợ và những vệt thẫm thoáng hiện trên bức tường trắng. Không, cha sẽ tìm cho ra duyên do, dù có phải dùng sức mạnh buộc cô bé nói ra sự thật. Như cố tình trêu ngươi, Mary Carson đã trở nên khó chịu hết chỗ nói. Mỗi phút cha có mặt ở nhà Cleary đều khiến bà ta bực tức. chỉ nhờ tính kiên nhẫn vô hạn, sự nhanh trí và khéo léo, cha Ranf mới che giấu được sự thật là tất cả tâm hồn cha vùng lên chống lại thói chuyên chế của bà ta. Và niềm say mê Maggie, điều này rất không hợp với bản chất của cha. Không phải bao giờ cũng thắng được sự danh mãnh của nhà ngoại giao bẩm sinh, không phải bao giờ cũng át được sự hề hà thầm kín. Thật thú vị khi thấy sự duyên dáng của cha chinh phục được ngay cả mụ phù thủy, cắm cầu và ương ngạnh Mary Carson. Trong tâm hồn cha, hình ảnh âu yếm lâu nay vẫn thiêu thiêu ngủ, niềm khao khát chăm lo đến hạnh phúc của một người nào đó ngoài bản thân mình đã dấy lên cơn bão táp và dứt đứt dây xích. Nhưng phải thừa nhận rằng, kề vai sát cánh với tình cảm ấy còn có một điều khác, tính tàn ác lạnh lùng của con mèo, niềm ham muốn giành thắng lợi đối với mụ đàn bà chuyên chế háo danh đánh lừa mụ ta. Ôi, bao giờ cha cũng mong muốn điều đó, con nhện cái già không khi nào thắng nổi cha. Cuối cùng cha đã lập mưu trốn được Mary Carson và bất chợt gặp Maggie ở cái nghĩa trang nhỏ dưới bóng đấng thiên thần nhợt nhạt, không có vẻ gì là hung hăng, đang ra tay trừng trị. Cô bé nhìn khuôn mặt thanh tĩnh kiểu mật ngọt chết ruồi của bức tượng, bản thân cô là hiện thân của nỗi sợ hãi, sự tương phản kỳ lạ giữa vô tri giác và tình cảm, cha chợt nghĩ. Nhưng còn cha có mặt ở đây để làm gì? Vì lẽ gì cha đuổi theo cô bé như một con gà mẹ lo lắng? Đấy là việc cha phải chăm lo chăng? Thì bà mẹ với ông bố phải tìm hiểu xem có chuyện gì xảy ra với con gái họ chứ. Đúng, nhưng họ chẳng nhận thấy gì hết. Đối với họ, cô bé ít quan trọng hơn nhiều, không phải như đối với cha. Thêm nữa, cha là đấng chăn dắt linh hồn, bổn phận của cha là đem lại niềm an ủi cho những người cô đơn và thất vọng. Thật không thể chịu đựng nổi khi phải thấy cô bé đau khổ, nhưng tai hại là ở chỗ sự thể được khuôn xét thế nào mà tình cảm quyến luyến của cha với cô bé ngày càng mãnh liệt hơn. Do cô mà lòng cha đã tích tụ lại bao nhiêu sự việc và kỷ niệm thắm thiết, điều đó làm cha sợ. Ở cha, tình yêu Maggie là động cơ tự nhiên đối với một linh mục là bao giờ cũng phải nâng đỡ tinh thần cho bất kỳ người nào đấu tranh với một nỗi sợ không thể khắc phục được. Ngộ nhỡ cha sẽ trở nên cần như khí trời cho một người nào đó, và một người nào đó sẽ trở nên cần cho cha như khí trời. Maggie nghe thấy tiếng bước chân của cha, em quay lại, chắp hai tay đặt lên đùi, nhưng không ngước mắt lên. Cha ngồi xuống cách đó một quãng, hai tay bó gối, những nếp áo trùng ôm lấy người cha một cách tuyệt đẹp, làm tôn vẻ thanh nhã của tấm thân cân đối. Cần đi thẳng vào việc, không vòng vo, cha quyết định, không thì cô bé sẽ lảng tránh. Có chuyện gì vậy, Maggie? Chẳng có gì cả, cha Ranf à. Không đúng. Xin cha đừng hỏi, con xin cha đấy. Con không thể nói với cha được. Ôi Maggie, kẻ kém đức tin. Con có thể nói với ta mọi chuyện trên đời. Vì thế mà ta có mặt ở đây. Có thế ta mới là linh mục. Ta là kẻ tôi tớ được Chúa lựa chọn trên thế gian. Nhân danh Chúa mà ta nghe. Ta tha tội cũng nhân danh Chúa. Trên khắp cõi thế gian này, Maggie bé bỏng của ta ạ, không có điều gì mà Chúa Trời và ta không tìm được cách tha thứ. Con phải nói với ta, có chuyện gì đã xảy ra, con yêu dấu, vì nếu có người nào có thể giúp được con, thì người ấy là ta. Chừng nào ta còn sống thì ta sẽ cố gắng giúp đỡ con, che chở con. Nếu cần, ta sẽ là thiên thần hộ mệnh của con, còn đáng tin cậy hơn nhiều so với mẩu đá cẩm thạch trên đầu con. Gerard ngừng lời lấy hơi và cúi xuống gần cô bé. Maggie, nếu con yêu ta, thì hãy nói cho ta biết có chuyện gì xảy ra. Maggie nắm chặt hai tay. Gerard, con sắp chết, con bị ung thư. Cha suýt phá lên cười, sự căng thẳng choáng hết tâm trí cha tan biến bất ngờ quá. Rồi cha nhìn khuôn mặt tái xanh của Maggie, nhìn đôi tay gầy nhom và cha chỉ muốn khóc, muốn nức nở gào lên oan trời bất công. Không, Maggie, không thể vô cớ tưởng tượng ra chuyện như thế, hẳn là ở đây ẩn giấu một điều gì nghiêm trọng. Làm sao con biết, hả con? Cô bé không thể lập tức thốt lên lời thuật lại chuyện đó, cha đành cúi xuống sát gần môi em, vô tình tạo nên hoàn cảnh như lúc xưng tội. Dùng bàn tay che mặt để em không nhìn thấy mặt cha. Ghé sát vào em, cái tai hình dáng thanh nhã quen nghe những lời thú nhận dơ bẩn. Chuyện đó xảy ra đã nửa năm rồi, Charanf ạ. Con đau bụng ghê gớm, nhưng không phải vì buồn nôn đâu. Và khiếp quá, cha ơi, ra bao nhiêu là máu. Charanf ngẩng phát đầu lên, điều đó chưa bao giờ xảy ra trong lúc xưng tội. Cha nhìn mái đầu cúi xuống một cách hổ thẹn của con bé, trong lòng cha dấy lên cơn bão những tình cảm trái ngược, và cha không thể nào tập trung suy nghĩ được nữa. Sự nhẹ nhõm vui sướng, vô lý, sự tức giận điên cuồng đối với Fiona, cha sẵn sàng giết bà ta, sự tôn sùng, thán phục. Con bé mới một súng tuổi đầu mà luôn luôn gan dạ như thế, và sự lúng túng vô cùng khôn xiết tả. Cũng như Maggie, cha là đứa con của thời đại mình. Trong mỗi thành phố mà cha đã lưu lại, từ Dublin đến Gillenbourne, các cô gái làng chơi cố tình đến xưng tội với cha, thì thầm vào tai cha đủ thứ chuyện bịa đặt, làm như đó là sự thật hoàn toàn, vì họ nhìn cha là người đàn ông, chỉ là người đàn ông, và họ không muốn tự thừa nhận rằng họ không khêu gợi nổi cha. Họ lý nhí nói với cha chuyện gì về những gã dâm dật cưỡng hiếp họ bằng đủ mọi cách có thể, hoặc không thể tưởng tượng nổi về những trò nghịch ngợm bị cấm ngặt với các cô gái khác, về nhục dục và ngoại tình, thậm chí có đôi ba cô ả trí tưởng tượng phong phú đến nỗi tả tỉ mỉ với cha những lần giao hợp của họ với những linh mục nào đó. Cha nghe họ, và tất cả những chuyện đó không hề làm cha dạo dực chút nào, chỉ cảm thấy tẩm lợm đến buồn nôn, vì ở trường dòng người ta đã tập rèn sinh đồ rất nghiệt ngã, mà một người có tư chất như cha không khó gì mà không thấm nhuần được bài học như thế. Nhưng không bao giờ, không bao giờ một cô nào trong các ả đó nhắc đến cái đời sống bí mật ấy của cơ thể, nó hạ thấp người phụ nữ và làm cho phụ nữ thành một sinh thể loại đặc biệt. Và không có sức mạnh nào ngăn giữ nổi làn sóng nóng bỏng tràn lan dưới da. Ralph de Bricassa khả kính ngồi quay lưng lại, một tay che mặt, hổ thẹn đến khổ sở vì lần đầu tiên trong đời mình đỏ mặt. Nhưng cha phải giúp Maggie. Cha chờ cho má hết đỏ rồi đứng dậy, nhấc bổng cô bé lên và đặt em ngồi lên cái bệ bằng phẳng của đấng thiên thần bằng cẩm thạch. Bây giờ cha với Maggie đối mắt nhau. Hãy nhìn ta, Maggie. Không, con nhìn ta đây này. Cô bé ngước cặp mắt kiệt lực lên và thấy cha mỉm cười. Thế là một niềm vui vô hạn tràn ngập lòng em. Cha sẽ không cười như thế nếu như em sắp chết. Em biết rất rõ rằng cha quý em lắm. Cha có bao giờ giấu giếm điều đó đâu. Con không chết đâu, Maggie ạ. Và con chẳng bị ung thư gì hết. Lẽ ra không phải ta là người nên giảng giải cho con điều đó. Nhưng ta cứ nói cho con rõ thì hơn. Đáng ra mẹ con nên kể hết cho con biết từ lâu rồi mới phải. Cần chuẩn bị trước cho con, ta không hiểu nổi vì sao mẹ con lại không làm như thế. Cha ngước mắt lên nhìn khuôn mặt không sao hiểu thấu của đấng thiên thần bằng cẩm thạch và cất tiếng cười kỳ lạ, nghẹn ngào. Lạy Chúa lòng lành, còn thiếu việc gì mà Chúa không giao phó cho con nữa? Và cha nói với Maggie đang ngây ra chờ đợi. Nhiều năm nữa, lớn lên con sẽ biết nhiều hơn về cuộc sống, và con sẽ ngượng ngùng, thậm chí xấu hổ, khi nhớ đến ngày hôm nay. Không nên, Maggie ạ, hãy nhớ đến ngày hôm nay theo cách khác. Ở đây chẳng có gì đáng hổ thẹn, chẳng việc gì phải ngượng ngập. Lúc này cũng như mãi mãi về sau và trong mọi việc, ta chỉ là công cụ trong tay Chúa Trời. Đấy là việc duy nhất của ta trên trái đất, là chức trách duy nhất của ta. Con đang kinh hoàng, con cần được giúp đỡ, và Chúa Trời thông qua ta, xuống ơn cứu giúp con. Hãy ghi nhớ điều đó, Maggie ạ. Ta là tôi tớ của Chúa, và ta nói nhân danh Chúa. Việc đang xảy ra với con là việc xảy ra với tất cả phụ nữ, Maggie ạ, có thế thôi. Hàng tháng con sẽ ra máu mấy ngày, thường thường việc đó bắt đầu từ 12-13 tuổi. Con tròn 13 phải không? Con 15, Charan ạ. 15 ư,